thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 31 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Tại hội nghị này, thành phố đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền trên 47 triệu đồng.
Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thuế môn bài sẽ chuyển thành lệ phí môn bài. Theo nghị định mới này quy định thì có 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.
Năm 2016 được coi là năm thành công trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên và là một trong 8 đơn vị nằm trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong đó tập trung vào các vấn đề lớn, mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị nghị quyết, những điểm mới của nghị quyết lần này so với nghị quyết khóa 11. Kế hoạch tổ chức thực hiện và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Thành ủy Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập quán triệt nghị quyết 05 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền trên 47 triệu đồng. Chiều 30 tháng 12, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với đại diện nhân dân 5 phường xã nằm trong quy hoạch dự án đường Hồ Núi Cốc gồm Quang Trung, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đán và Phúc Xuân. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban chuyên môn của thành phố, lãnh đạo 27 xã phường trên địa bàn, cùng đại diện nhân dân ở 5 phường xã nói trên. Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân.
Hội nghị đối thoại trực tiếp của Thường trực Thành ủy giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên với nhân dân có ý nghĩa rất lớn. Nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh, nhất là vấn đề mà nhân dân quan tâm, đồng thời phát hiện những hạn chế tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố. Qua đó, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục những hạn chế, giải quyết thấu đáo các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, đồng thời thông qua đối thoại để giải thích cho nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định của tỉnh và thành phố, nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, với phương châm. Việc gì có lợi cho nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho nhân dân thì hết sức tránh. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp đó, nhân dân các địa phương đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2016. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, năm 2016 là năm thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị. Minh chứng cụ thể là trên địa bàn hiện nay có rất nhiều dự án lớn với mức đầu tư từ mấy trăm triệu đồng đến vài chục tỷ đồng. Trong số đó có dự án đường Hồ Núi Cốc dài 9,3 km đi qua địa phận 5 phường xã với trên 1.560 hộ dân chịu ảnh hưởng. Dự án này đã được khởi công và từ nay đến 31 tháng 3 năm 2017, thành phố sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Phát biểu tại buổi đối thoại, nhân dân các địa phương đều bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với chủ trương làm đường Hồ Núi Cốc và đề nghị thành phố cần quan tâm đến một số vấn đề như giá bồi thường đất và giá bồi thường tài sản trên đất, giá đất tái định cư, mở rộng hành lang đường, thời gian để di chuyển chỗ ở, diện tích, kích thước ô đất tái định cư. Ông Trần Xuân Sơn, đại diện nhân dân phường Quang Trung phát biểu.
Nhìn chung, tuyệt đại đa số nhân dân thì đều đồng tình với chủ trương của thành phố và tỉnh về cái đề án xây dựng tuyến đường, vì thấy rằng đây là dự án lớn, dự án công trình lớn, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội, về cảnh quan, về diện mạo của thành phố và của tỉnh, và chính người dân của phường cũng sẽ được hưởng lợi tại công trình này. Thế tuy nhiên, nhân dân cần được cơ quan chức năng có thẩm quyền trực tiếp phổ biến về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc đo đạc, kiểm đếm diện tích và tài sản trên đất được thực hiện theo phương châm công bằng, công khai, dân chủ, đúng số lượng, đúng khối lượng, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.
Ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán phát biểu.
Một là đề nghị cơ quan chuyên môn, trung tâm quỹ phát triển nhà đất, thành phố cần đảm bảo thực hiện quy trình theo đúng thời gian quy định về công bố thực hiện dự án, về ra quyết định thu hồi theo đúng thời gian của nhà nước và nghiên cứu đề nghị cơ quan thẩm định giá của tỉnh nghiên cứu về giá cả đền bù cho nhân dân vì mức giá hiện nay nhân dân cho rằng có khu vực còn quá thấp và những gì lợi cho dân thì tạo điều kiện và làm cho dân được nhờ. Thứ hai, đề nghị chủ đầu tư đảm bảo về khu vực, vị trí ô thửa tái định cư nhân dân biết trước, đồng thời đảm bảo mặt bằng khu tái định cư sớm nhất cho nhân dân được xây dựng nhà để ổn định cuộc sống. Ba là đề nghị thành phố giãn thời gian bàn giao mặt bằng của nhân dân đến khoảng thời gian từ mùng 10 đến 15 tháng Giêng để nhân dân yên tâm đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
Tất cả những ý kiến phát biểu của đại diện nhân dân các địa phương đã được các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp thu, trả lời trực tiếp và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Đây là lần đầu tiên Thường trực Thành ủy tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Cách làm dân chủ hiệu quả này sẽ tiếp tục được duy trì trong các năm tiếp theo, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con nhân dân, kịp thời có những quyết sách đúng đắn phù hợp với lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Theo Nghị định 139/2016 NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thay thế Nghị định 75/2002 về điều chỉnh mức thuế môn bài, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thuế môn bài sẽ chuyển thành lệ phí môn bài. Trong nghị định mới này có quy định 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối. Tổ chức cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Quỹ tín dụng nhân dân xã, hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc. Để triển khai thực hiện thu lệ phí môn bài trên địa bàn thành phố, thời gian qua Chi cục Thuế thành phố đã tập trung tuyên truyền, triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn tới tất cả các đối tượng nộp lệ phí qua đường thư điện tử. Dự kiến Chi cục Thuế sẽ tổ chức ngày hội thu lệ phí môn bài vào ngày 4 tháng 1 năm 2017. Đây là một hoạt động thường niên được Chi cục Thuế duy trì nhiều năm nay và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ doanh nghiệp, người kinh doanh trên địa bàn trong việc thực hiện trách nhiệm với ngân sách nhà nước.
Sáng 30 tháng 12, tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành đã diễn ra kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Năm 2016, phường Tân Thành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kết quả thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 105% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 349.000 tấn, bằng 105% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đạt 123% kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bước đầu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy và tai nạn giao thông. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Tại kỳ họp, các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai đã được Hội đồng Nhân dân phường trả lời trực tiếp bằng văn bản. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết miễn nhiệm thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân với một đồng chí, bầu bổ sung chức danh Phó Ban Kinh tế Xã hội và kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường. Kết thúc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Ngày 29 tháng 12, xã Tân Cương đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đỗ Văn Lâm ở xóm Xoay Vàng. Gia đình ông Đỗ Văn Lâm có hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê để kiếm sống. Đã nhiều năm nay, hai vợ chồng cùng ba người con vẫn phải sống trong căn nhà rột nát. Trước hoàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương giúp đỡ gia đình ông Lâm xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 80m², trị giá 102 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình ông Lâm tiết kiệm và anh em hỗ trợ. Nhân dịp này, các tổ chức đoàn thể cũng đã tặng gia đình ông Lâm những phần quà thiết thực.
Vào hồi 20 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2016, tại nhà hàng Tín Nhiệm tổ 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đại diện phường Phan Đình Phùng, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên và đại diện tổ dân phố 21 đã kiểm tra và phát hiện nhà hàng Tín Nhiệm đã lấy nguồn điện từ hệ thống điện chiếu sáng của thành phố để đấu trái phép 4 bóng điện chiếu sáng của nhà hàng. Việc làm này trái với quy định về quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng đô thị. Trước sự việc trên, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đã lập biên bản để làm cơ sở giải quyết các bước tiếp theo. Trong năm 2016, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã phát hiện và xử lý 5 vụ đấu điện trái phép từ hệ thống điện chiếu sáng của thành phố.
Ngày 30 tháng 12, tại Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Trọng Đại, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 19, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú thị trấn Hồng Sơn, huyện Đại Từ, bị truy tố với tội danh mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội danh của mình. Nguyễn Trọng Đại khai nhận do nghiện ma túy từ lâu, không có nghề nghiệp ổn định nên đã mua ma túy về dùng và bán lại kiếm lời. Trước đó, bị cáo đã từng có 2 tiền án chưa được xóa án tích. Bị cáo Nguyễn Văn Hợp khai, sau khi mua ma túy tại khu vực bãi cát cầu Sa Bảy về, chưa kịp sử dụng thì bị công an phường Túc Duyên bắt quả tang, thu giữ vật chứng 0,759 gram heroin. Bị cáo Nguyễn Thị Nga bị công an phường Quang Trung bắt quả tang tàng trữ trái phép 2,025 gram heroin để bán lại kiếm lời. Bị cáo Nga từng có một tiền án và nhân thân xấu. Căn cứ vào mức độ phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Đại 8 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hợp 30 tháng tù giam, Nguyễn Thị Nga 4 năm 6 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, chùa Hồng Long, Hồng Long Tự hay còn gọi là chùa Ông có địa chỉ tại tổ 29 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được xây dựng từ năm 1905. Là một công trình văn hóa tín ngưỡng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử diễn ra ở địa phương. Năm 2016, chùa Hồng Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trở thành một trong những điểm tham quan du lịch phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của các Phật tử gần xa.
Mặc dù đã trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, nhưng chùa Ông vẫn giữ được nét cổ kính linh thiêng. Chùa Ông là nơi thờ Phật và cũng là nơi thờ thánh. Tương truyền rằng có một thần địa lý khi đi qua mảnh đất này thấy linh thiêng nên kêu gọi những người có tấm lòng từ tâm lập nên ở đây một ngôi chùa và tin đoán rằng ngôi chùa này mai sau sẽ trở thành ngôi chùa to và linh thiêng nhất vùng. Lễ hội chùa Ông diễn ra vào ngày 24 tháng 2 âm lịch hàng năm, nhưng cứ vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, các Phật tử trong và ngoài tỉnh thường xuyên tìm đến đây không chỉ để vãn cảnh chùa mà còn để cung bái, niệm Phật, cầu bình an. Trung bình mỗi năm, chùa Ông đón khoảng 10.000 lượt người đến thực hiện nghi lễ tại chùa, Chị Hoàng Thị Sen, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, dù có rất nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố, nhưng cứ vào ngày mùng 1 hàng tháng, chị đều đến thắp hương, cầu bình an tại chùa ông.
Mình cũng không hiểu về những cái về sự Phật giáo nhiều lắm. Gọi là mình đi theo cái tâm của mình. Mình cảm thấy là đến đây thì mình cảm thấy là được thanh thản, được yên tĩnh, được thanh thản. Cuối cùng một hàng tháng là tôi đến đây để tôi thắp hương, thì xin cầu nguyện.
Chùa ông có kiến trúc kiểu chữ đinh gồm nhà tiền đường 3 gian, hậu cung 2 gian, nhân dân thường gọi là chui vồ. Trong chùa, hai bên bàn thờ có câu đối. Bàn thờ gồm có nhiều tượng Phật, giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiếp có tượng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đầu, Quan Âm, Di Đà, Tam Thế. Hai lối vào bàn thờ hậu cung có hai tượng hộ pháp. Hai bên nhà tiền đường có hai bàn thờ Đức Ông và Thánh Tăng. Dù có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nằm ngay trong lòng thành phố, nhưng chùa phải chia làm ba khu riêng biệt do diện tích đất không liền kề, gồm khu thờ Thánh, khu thờ Đức Ông và Thánh Tăng, khu thờ Tổ. Chính sự tách biệt giữa các khu thờ khiến chùa ông gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo. Ông Đỗ Đức Tòng, trưởng ban hậu tự chùa ông, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái công việc quản lý để bảo vệ cái tâm linh thì chúng tôi rất khó khăn. Đất thì nó hẹp, Phật tử thì trước kia thì rất đông. Nhưng bây giờ thì cũng giảm đi bởi vì từ nhà tổ với nhà chùa nó không gắn liền với nhau, thành ra rất phức tạp. Phật tử đến lễ thì không biết nhà tổ chỗ nào, nên cho nên là chúng tôi rất khó khăn.
Còn ông Đào Đức Bốn, thành viên ban hậu tự chùa ông, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ngày xưa thì ngôi chùa rất là nhỏ, sau đấy thì được nhân dân trong tổ và bà con khách thập phương quyên góp ủng hộ, cho nên nhà chùa đến ngày hôm nay là cũng gọi là tương đối khang trang, nhưng vì cái điều kiện mặt bằng nó không có. Tức là không có mặt bằng để xây dựng ngôi chùa nó to lên. Tôi cũng mong sao là tỉnh với thành phố cố gắng tạo điều kiện cho nhà chùa làm thế nào để phát huy được, để quảng bá được, để cho nhà chùa, để cho các Phật tử ở các nơi, khách thập phương đến.
Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, năm 2006, chùa Hồng Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Cùng với quần thể các di tích lịch sử văn hóa đền Dương Tồng, đền Túc Duyên, chùa ông sẽ là một trong những điểm tham quan du lịch phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các Phật tử trong và ngoài tỉnh.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của năm 2016. Chuyên mục hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua. Phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm trong khi giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng nhẹ, thì giá vàng trong nước lại chỉ loanh quanh ở một ngưỡng nhất định. Trong tuần qua, giá vàng miếng SJC bán không vượt quá 36,4 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với tuần trước. Mặc dù trước đà tăng của thị trường vàng thế giới sẽ là điều kiện thuận lợi để giá vàng trong nước tăng, nhưng việc giá đô la trên thị trường chợ đen liên tục giảm từ cuối tuần trước lại là một nguồn sức ép giảm giá đối với vàng miếng. Tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên, giá vàng mua vào bán ra giao dịch lúc 9 giờ ngày 30 tháng 12 là 36,2 triệu đồng và 36,5 triệu đồng. Hiện so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 4,5 triệu đồng một lượng.
Tăng cường kiểm tra thường xuyên có trọng tâm, trọng điểm thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 thành phố, nhằm góp phần ổn định thị trường hàng hóa, giá cả, kiềm chế lạm phát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và đảm bảo nhân dân đón Tết Đinh Dậu 2017 được an toàn. Để làm tốt được yêu cầu đặt ra, từ ngày 20 tháng 12 năm 2016 đến ngày 15 tháng 2 năm 2017, Ban chỉ đạo 389 thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017, tập trung vào các nội dung như việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết, đặc biệt là thuốc lá nhập ngoại. Việc thực hiện quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chứng từ, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016 có thể coi là năm thành công trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Và để ghi nhận những thành công ấy, ngày 27 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Ngân hàng Quốc dân đã trở thành 8 trên 24 đơn vị nằm trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho sự hoạt động phát triển của ngân hàng. Và để tìm hiểu hơn về những thành công ấy, cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là năm 2016 vẫn được đánh giá là năm mà tình hình kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy đối với NCB thì sao? Và ông có thể đánh giá một cách khái quát về cái tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm qua?
Trong năm 2016, Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên cũng là một trong những đơn vị chịu sự tác động không nhỏ của sự ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, cũng như là ngành tài chính ngân hàng nói riêng. Nhưng được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo ngân hàng nhà nước cùng các sở ban ngành, được sự tin tưởng đồng hành của khách hàng và được bám sát định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Quốc dân hội sở và được sự đồng lòng đoàn kết của tập thể và lãnh đạo chi nhánh cũng như cán bộ nhân viên toàn chi nhánh, thì chi nhánh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả thành công nhất định. Về huy động vốn thì toàn chi nhánh đã đạt xấp xỉ 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao và tăng 22,7% so với năm 2015. Về dư nợ tín dụng thì đạt chỉ tiêu 115% kế hoạch được giao và tăng trưởng 49,35% so với 2015. Về thu dịch vụ, chi nhánh Thái Nguyên cũng đạt 122% và tăng trưởng 10,4% so với năm 2015. Về lợi nhuận thì chi nhánh Thái Nguyên cũng đạt 206% và tăng trưởng 58,20% so với năm 2015. Và cũng qua báo cáo đánh giá cũng như là sự ghi nhận của ngân hàng nước tỉnh Thái Nguyên, thì tính đến hết tháng 11 năm 2016, Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên cũng đạt top 3 trên hệ thống các ngân hàng ngoài quốc doanh tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, đó thật sự quả là những con số hết sức phấn khởi đối với Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Và ngoài những cái thành tích về chỉ tiêu huy động vốn cũng như là cho vay, thì năm 2016 thì dịch vụ của Ngân hàng Quốc dân cũng được đánh giá là ngân hàng mà có cái chất lượng dịch vụ tốt nhất. Vậy thì trong năm qua, Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên đã tập trung nâng cao cái chất lượng dịch vụ như thế nào thưa ông?
Để nâng cao chất lượng dịch vụ đó thì chi nhánh đã xây dựng và hoàn thiện cái bộ máy tổ chức và xây dựng đầy đủ các phòng ban trung tâm theo cái sự chỉ đạo của hội sở, thống nhất cái hoạt động đồng bộ hóa, xây dựng riêng một nét văn hóa bản sắc dân tộc, bản sắc của NCB Thái Nguyên, phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn, vững nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp tốt, phát triển các kênh bán hàng và chủ động trong việc liên kết các showroom cũng như là các cái đại lý xe ô tô và triển khai hợp tác với đối tác một số đối tác kinh doanh bất động sản, tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh của NCB như là cho vay mua xe ô tô, cho vay mua xây sửa nhà, bất động sản, cho vay hộ kinh doanh. Đối với khách hàng doanh nghiệp thì chi nhánh vẫn tiếp tục phát triển cái sản phẩm chủ đạo đó là đại lý xe ô tô, kinh doanh vận tải và xây dựng nhà khách sạn. Xác định rõ nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho các chủ đầu tư là yếu tố quan trọng để đánh giá và tài trợ vốn khi NCB đồng hành cùng khách hàng. Liên tục tổ chức chương trình đào tạo nội bộ nhằm giúp cho cán bộ nhân viên nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như là kỹ năng bán hàng. Bên cạnh đó còn một số cái triển khai một số cái chương trình của hội sở chỉ đạo như giao dịch viên thực hiện cái quy chuẩn chất lượng dịch vụ QSC và 5S nhằm đảm bảo hoàn thiện cái chất lượng dịch vụ đó. Thì bên cạnh đó thì chi nhánh Thái Nguyên cũng xác định cái đảm bảo hoàn thiện cái giao dịch được nhanh gọn và chính xác đối với khách hàng. Đấy là những nét cơ bản mà NCB đạt được và có thể được thành công như ngày hôm nay.
Vâng, với sự đổi mới năng động trong hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, thì ngày 27 tháng 12 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân đã trở thành 8 trong 24 đơn vị nằm trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài cái cảm xúc của mình và những mục tiêu trong năm 2017 mà đơn vị đặt ra để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh trong năm mới?
Vâng, bản thân tôi nói riêng cũng như là tập thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên NCB nói chung cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi Ngân hàng Quốc dân đóng góp những thành tích đáng khích lệ và đạt những hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính ngân hàng trên địa bàn. Đây cũng là sự ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh về cái kết quả đạt được của Ngân hàng Quốc dân trong năm 2016. Ngân hàng Quốc dân cũng sẽ phải định hướng bám sát cái chỉ đạo trong lĩnh vực phát triển tài chính ngân hàng của Chính phủ, của tỉnh Thái Nguyên, những đường lối chính sách, quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, của hội sở SCB để tiếp tục nâng cao cái chất lượng dịch vụ và sản phẩm, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, chất lượng nhân sự của từng cán bộ nhân viên SCB, tập thể ban lãnh đạo SCB, cán bộ nhân viên SCB Thái Nguyên sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực phát huy sáng tạo, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa để cùng nhau tiếp tục xây dựng một SCB chuyên nghiệp, năng động, vững vàng và phát triển, đạt hiệu quả bền vững trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi hết sức thú vị vừa rồi. Bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, xin chúc ông cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên một năm mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Chúc NCB Thái Nguyên sẽ luôn là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng trong năm mới.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của năm 2016.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 0979 249 0978 132 200.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-667788 hoặc 02803-878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên, Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!